Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tâm tùy ý thức chân tâm tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên, trí không ngừng trong phát triển, tâm hành chân pháp tự mình yên. Tâm tùy duyên ý thức thì chân tâm nó mới tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên. Khi mình hiểu được thì quang bình bên trong khai triển thì mình mới vượt qua những khổ nạn tự tiến xuyên. Trí không ngừng trong phát triển, trí chúng ta không ngừng niệm Phật, không ngừng hành pháp thì luôn luôn ở trong phát triển. Làm việc là chính có. Người nghèo nó cứ than nghèo hoài mà không chịu làm việc thì chắc chắn nghèo, nghèo suốt kiếp. Chịu làm thì không bao giờ có nghèo, mà chịu tu là không bao giờ không tiến. Tu càng nhiều thì tâm linh càng phát triển, mà đúng pháp hay là không, pháp khư trực lưu thanh thì được, mà pháp ý lại là không được. Nhờ đỡ này kia kia nọ là không được, cầu xin cúng quải là không được. Lúc chết thì cũng ở trong cái giới thấp kém thôi, không có tiến qua lên trên cao đâu, không hòa, không hội nhập với ánh sáng đại bi được. Tâm hành chân pháp tự mình yên, tâm chúng ta hướng về con đường chân chánh mà hành sự thì tự nhiên nó phải yên. Nó yên nó mới vui, nó vui nó mới tiếp tục hành. Càng hành càng cởi mở, càng hành càng thức giác, càng hiểu giá trị nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ là một văn chương sống động nhất trên mặt đất này, để cứu vớt tất cả quần sanh. Lửa của trời đâu có tính tiền bạc gì, người nào cũng đến đó mượn nguyên khí để tu sửa. Thì càng mượn thì chúng ta càng thấy luồng điển của đại bi chiếu diệu cho chính chúng ta. Không đi lên làm sao thấy rõ cái nguyên lý của trời đất đã hành sự cứu vớt quần sanh. Dùng lý luận suy tư đều giới hạn, làm sao tiến tới được? Chỉ hành mở nó mới tiến được một phần đó, cũng không chắc gì toàn diện, nhưng mà tâm thân được an lạc. Chịu tu chịu thiền thì chắc chắn phải có kết quả tốt. Thiền mới thật sự là tu, lý thuyết không phải thật sự tu. Người áp dụng lý thuyết nói đạo giảng kinh Di Đà chưa hiểu mình, giảng trật lắc ra ngoài, không hiểu lục căn lục trần là cái gì, không hiểu tại sao ông Phật ông nói tiếng như vậy mà người ta nghe người ta cảm động. Tại vì nó không hành làm sao nó hiểu nguyên khí của trời đất mà nó cảm thức lời văn của ông Phật. Rồi nó nghe chơi, ỷ lại, rồi chết nó cũng vậy đó thôi, không có tiếng đó nữa, phải đi học lại hết. Tu phải tu cho đúng, hành phải hành cho đúng. Chứ thấy người ta thấy mình tu ăn chay khổ cực, rồi người ta thương rồi tưởng đâu hay, không phải đâu. Mình phải sửa mình mới tiến được, không sửa không tiến được. Đừng nghĩ chuyện bề ngoài, chuyện bề ngoài không cứu giúp cho người thật tâm tu. Người thật tâm tu là phải phát triển nội thức của chính mình mới được một tập tâm. Không phát triển được nội thức của chính mình là hoang phí cho một kiếp làm người. Không biết được tâm linh, không biết được tâm linh thì không có bao giờ có cơ hội tiến tới, chỉ có thụt lùi trong cái cô chấp chặn lực của chính mình. Không hiểu được chiều sâu của đạo tâm, cũng nói nhưng mà hiểu không được chạy chiều sâu. Nói cạn sợt là hay lắm, mà nói chuyện chiều sâu của tâm đạo lại không biết, là tại vì thiếu hành. sợ đụng chạm, thiếu hành. Phải biết sự kích động và phản động là ân sư. Chúng ta nên thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi thì chúng ta mới tiến. Không thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi làm sao tiến được. Trời đất đã hình thành cho chúng ta một gia đình yên ổn, chỉ có hành sự mà thôi. Hành sự tốt đẹp, người có nhân đạo, hành sự đối đãi với nhau phải tốt. Đối đãi trong gia can nhiều khi hằn học, làm gì có đức, làm gì có nhân đạo. Phải hòa ái tương thân, cùng chung phân giải thì cái gia đình nó mới tốt. Cái đó là thiên tánh rõ ràng, chịu tu thì thấy rõ thiên tánh. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ tha thứ và thương yêu. Còn lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lấy nọ giới hạn, khó tha thứ và thương yêu. Thiên tính khai triển được mới thật sự tha thứ và thương yêu. Dẫn tiến mình và ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người chịu tu, chịu khám phá, chịu khai thác tới chính mình mới thật là người tu. Của cải cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban trong một kiếp lạc người. Nếu không chịu sửa tiến thì không có lối thoát. Cuối cùng chúng ta không có đường đi. Rồi đồn đãi là tận thế này với cái nọ. Kỳ thật ta sẽ bị tận thế. Là vì xác chúng ta không lo. Tâm chúng ta không phát triển. Trí ý lu mờ. Là tận thế đó thôi. Rồi đâm ra truyền thuyết đủ mọi chuyện làm cho con người càng ngày càng yếu, thần kinh càng ngày càng yếu, hết muốn làm việc. Tận thế rồi tôi làm việc chi nữa, tận thế tới nơi rồi làm chi. Thiên cơ là để làm gì? Để giáo dục tâm linh, để mọi người phải hướng thiện, biết mình nhiều hơn, nhưng họ mới biết được trời Phật mà tu tiến. Trời Phật luôn luôn sống trong khổ, ánh sáng luôn luôn chiếu cho chỗ tâm tối. Không phải ánh sáng là hạng nhất đâu, ánh sáng luôn luôn phải phục vụ và chiếu cho những nơi tâm tối để tự nó phát triển lên. Như thế gian này trước kia đâu có đèn điện, có mặt trời mặt trăng. Có mặt trời mặt trăng cái ấp con người mới nghiên cứu ra một nhà máy điện phát điện. Bây giờ chúng ta có điện đầy đủ. Mà trước hết là do đâu? Do đá chọi đá phát ra lửa mà thôi. Rồi từ đó mới nghiên cứu ra điện. Cái kỳ thật là trong tự nhiên và hồn nhiên đã có ánh sáng. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện tại thế gian này, chúng ta đã có ánh sáng trong nội tâm. Thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta thấy rõ rệt. Khi thấy được chúng ta mạnh khỏe lắm. Chúng ta biết được đường đi chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn. Làm sao có được sự thanh nhẹ đó? Chỉ hành pháp đừng nặng, khư trực lưu thanh, hòa hợp các giới, tạo thành ánh sáng tốt đẹp. Sống lúc nào cũng an yên và vui tươi, nhìn tranh trời mà tạc thơ trong một cách vui sống. Chỉ có điển mới là vô cùng. Điển mới tiến giải tất cả mọi sự trong nội tâm. Điển mới là trường tồn. Vật thể chỉ giới hạn trong một lúc nào thôi rồi cũng phải tan rã. Và phần điển sẽ hội tụ tùy khả năng trình độ tu học của nó. Phát triển đến đâu nó sẽ hội nhập vô đến đó. Ánh sáng nhiều tầng lớp ánh sáng vô cùng như vậy mà tiến lên. Đạo vốn không là ánh sáng mà thôi. Xác của chúng ta cũng vốn không. Mà hai luồng điện ông như của chúng ta hội tụ được. Rồi bừng ra ánh sáng. Ánh sáng thì chỉ hòa hợp với ánh sáng mà tiến qua thôi. Không còn chia rẽ, không còn hận thù. Mới thấy rõ giá trị chung sống hòa bình là phải hiểu lấy chính mình. Mới có cơ hội chung sống hòa bình. Nếu mà không hiểu lấy chính mình làm sao có cuộc sống hòa bình. Càng hôn vũ trụ quan đang ban chiếu cho mọi người. Mọi người cộng hưởng vũ trụ quan. nhưng mà quên đi vũ trụ quán, tưởng ta là hay, ta là giỏi, ta là hơn hết, ta là trường cửu, ta không bao giờ chết, ta là một võ sĩ mạnh lắm mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bị căng xe. Con người tới già tới lớn tuổi là phải bị căng xe. Dồn cục đó một ngày nào nó phát triển, nó nằm đó, chưa tới lúc. Cái gì cũng bỏ miệng, rồi lần lần dồn cục và không có phương cách giải. Còn pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thì ngày nào ăn bấy nhiêu thì tối phải giải bấy nhiêu. Có đường hướng cứ trực lưu thanh để giải ra. Thì độc tố đâu có tích trữ, mà dồn cục sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y. Nếu hành đúng thì không có. Hành không đúng thì tới tuổi đó cũng phải chịu như vậy mà thôi. Tham ăn, người người đều tham ăn. Tham sung sướng, dâm tánh bành trướng, phá hoại cơ tạng, mà tưởng là ta làm điều lành. Biết sửa mình, biết hướng về thanh tịnh để thấy rõ chính mình, thì bằng minh tâm kiến tánh mới sửa tiến được. Câu minh tâm kiến tánh có từ lâu rồi, nhưng mà mấy ai được minh tâm kiến tánh, không chịu sửa làm sao biết minh tâm kiến tánh. Ở trong nhà chúng ta biết nấu ăn, lò điện hư chúng ta biết sửa, thì chúng ta hiểu rõ hơn. Còn không biết nấu ăn, không biết sửa, ngồi đó nói lý sai người ta thì rốt cuộc mình không biết gì hết đó. Mình bằng lòng làm, bằng lòng phục vụ thì mình mới hiểu được. Còn không bằng lòng làm, không bằng lòng phục vụ, không bao giờ hiểu được cái gì hết. Mỗi mỗi nó đều có nguyên lý của cuộc sống. Mỗi mỗi đều có nguyên lý sanh trưởng của chính nó.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ thưa Thầy, còn một câu hỏi nữa. Con xin lỗi Văn Đạo, xin lỗi Thầy. Tại vì con muốn hỏi để Thầy minh giải cho con. Tử Vi nói con đó, cái tuổi con cuộc đời con nó phải khổ suốt cuộc đời tới một ngày cuối cùng, mà con không hiểu bây giờ con tu thì con có thể đổi số của con được không Thầy?
Ông Kim Tăng ông muốn nói tôi ông khổ suốt đời. Ông tổng thống khổ suốt đời, ông ăn uống yên mà, thì giờ bây giờ chị cũng có khối óc mà thôi, và khối óc có cơ hội mở cho minh mẫn, lấy cái khổ để phát triển tâm từ bi là tiêu chuẩn tu của người vô vi, cứu khổ vạn vui tốt rồi. Cứu khổ vạn vui là biết thương mình, biết tu, biết giải nó ra, kêu cứu khổ vạn vui. Còn mình không biết tu, không biết giải mà cái sách tiền cho người ta nó còn khó thêm nữa. Cứu khổ là lo cho mình trước á. Ban vui là từ quan nó thanh nhẹ rồi, cửa quyền thất tổ vui hết. Thế ra thì chánh pháp. Còn tiền dồi dào cho người ta thức đỉnh không có sao. Phải không?
Yeah,
tiền con... thiếu thốn đừng có mượn mà cho bậy cho bạ là khổ thêm.
Con cũng muốn cầu xin ban cho ban cho con được thân tâm con an lạc. Để con cố gắng tu hành. Cuộc đời con lại con.
Vậy hôm nay tu cái đạo gì? Bây giờ đang tu cái đạo gì?
Dạ là vô vi thầy.
À, đang tạo đạo vô vi mà đạo vô vi đâu có quốc hận buồn tuổi mà khóc khóc vậy đâu. Đạo vô vi là vui, enjoy. Biết cái xác mình có cái gì mình khai thác tận cùng để mình hưởng. Rồi mà ngày nay mình có gia đình là cũng như cái vườn hoa đưa nở các con vui. Mình phải hưởng chứ. Vì mình nuôi nó từ nhỏ rồi nuôi nó tới lớn rồi bây giờ nó ra bông nó trổ trái rồi mình vui chứ tại sao buồn, đâu có khổ đâu. Mình ích kỷ mình mới thấy khổ chứ mình thấy vui lắm, con nó lớn rồi mà hạnh phúc lắm.
Ở
đến chỗ tự do thì hạnh phúc lắm, còn cái phước mới được đến đây. Thế nào không con nên ôm cái sự buồn tuổi vui lắm. Bây giờ hồi nào giờ con mình nè, Vì sao lấy chồng và để mấy đứa rồi? Mấy đứa rồi?
Dạ thưa mười thôi.
À mười rồi. Ít quá. Mười nụ quá đẹp biết mấy trong gia đình mà tại sao không bồi dưỡng cho nó một màu nào sắc đấy đẹp biết mấy? Tại sao lo cái gì nữa? Tại vì bây giờ là vui chứ không có buồn. Tôi vô gì không có buồn. Tôi thấy rõ mà. Thấy rõ sự phát triển của gia đình hết á. Không có buồn. Cho nên nhiều người hay tuổi thân rồi tưởng vô vi rồi những cái đạo gì đó rồi buồn tuổi rồi này cái tôi dẫn đi chơi hết. Đi đại hội cho nó vui, cho nó mở trí. Nó thấy người ta vui, nó phải vui. Rồi nó về nó tu. Tâm nó an. Gia đình có con là vui lắm rồi.
Con cảm ơn thầy, con đổi hơn thầy.
Trong qua đua nở không muốn gì nữa. Để ít quá mới có 10 đứa. Mỗi đứa đờn một điệu nhạc rồi nghe cũng là rúng tâm đó nha.
Kỳ thật chúng ta có cái ánh tháng đang chánh sáng trong óc. Người nào tu thiền đứng đắn tự nhiên thấy cái óc chúng ta sáng. Hiểu tất cả mọi sự việc chứ không phải cần phải đi học nhiều. Dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết. Sáng suốt vô cùng. Cái người sáng suốt là người làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Không hại bất cứ một ai. Thì tâm hồn mình ổn định. Hôm nay mưu mô chuyện này, mai mưu mô chuyện nọ là tâm không có ổn định. Nó rất đơn giản. Đến ngày hôm nay quý vị nhìn tôi cũng nhờ cái phương pháp tu tôi mới sống được ngày nay. Nói tuổi tạo tuổi ta là tôi cũng 71 tuổi nhưng tôi cũng khỏe mạnh. Nhờ thiền nhiều, dốc lòng tu học sửa mình để tiến qua. Cái cuối cùng của mình là ánh sáng mà không hiểu được. Cứ cho là ta đây, rồi chừng nào chính có tên cha mẹ đặt đó mà chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không hiểu. Cũng làm con người họ nói sao mình nghe lời vậy thôi, không hiểu mình. Còn hiểu mình thì mình phải tự thanh lọc lấy mình, khai thác khối óc mình càng ngày càng sáng suốt. Để thấy rõ cái nguyên thủy vô sanh, mọi người đều là có cái gốc gác hết rồi, chứ không phải không có gốc gác. Mà không thực hành đúng là mình nói nguyên thủy làm sao nguyên thủy chỗ nào, mình nguyên thủy vô sanh, bất diệt. Khởi thế gian thì không ai chế được, cái óc con người không ai chế được. Học tới cái cấp nào cũng chế không được. Cái óc con người là vô cùng. Bây giờ chúng ta có khối óc, nên ổn định khối óc, ổn định cơ tạng, để đem lại cái ánh sáng vô thủy trước kia chúng ta có. Vô sanh, không có ai có thể sanh mà không có ai hãm hiếp mình được hết. Tâm từ bi mình càng ngày càng lớn rộng, là chỉ tận độ thiên hạ chứ không có ai độ mình được. Cho nên tâm làm thân chịu ở thế gian này, làm bậy là phải gánh vác. Luật nhân quả đầy đủ, người nào mà ác thì kết quả cuối cùng họ không có tốt. Đối với xác họ cũng bỏ, hồn họ cũng quên, làm sao họ tốt. Người tu là biết được cái hồn, biết được cái xác, mình mới lo săn sóc mình được. Còn không biết cái nguyên lý của mình làm sao lo săn sóc. Thành ra bỏ phế, rồi đâm ra sanh bệnh này bệnh nọ. Mà chính mình làm bệnh mà đổ thừa người ta làm cho mình bệnh. Đổ thừa bác sĩ bất tài mà chính mình là bác sĩ mà bất tài. Rồi ăn bậy cũng bệnh à. Bằng nghĩ bậy cũng bệnh à. Còn người tu nó điều chỉnh càng ngày càng sáng suốt trật tự, nó không có nghĩ cái gì. Cái chuyện cần thiết nó làm, chuyện không cần thiết không làm, thì nó mới khỏe mạnh được. Khỏe mạnh là tâm thức nó khai triển, ý lực nó mạnh mới khỏe mạnh. Mình làm người mà không thấy sự hiện diện của mình ở mặt đất để làm gì, thì làm người vô ích quá. Đã có vợ, có chồng là biết thương yêu, tức là tâm từ bi có. Mình phát triển cái tâm từ bi của mình thì mình mới tận độ chúng sanh được. Người này giúp cho người kia giúp cho người nọ, trong cái tha thứ và thương yêu xây dựng cho nhau, thì cái xã hội nó sẽ tốt, mà gia đình sẽ tốt. Sự văn minh của vật chất nó đã cho chúng ta thấy rồi. Ngày nay cái xã hội nó thay đổi, người già nó cũng bắt đầu ta chơi điện não, computer. Có chút xíu nó bấm cho nó hiểu mọi sự việc. Mình là người có cái óc mà không chịu lập trật tự, cái óc của chính mình là chừng nào mới phát triển được, chừng nào mới trở về cái nguyên lý vô sanh được. Còn tu mà không hành là không có phát triển được. Hành là phải có kiên nhẫn, phải nhịn nhục. Mình làm cho mình nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều giờ nó mới có kết quả. Thì hỏi cho cái xác của mình á, từ siêu nhiên cấu trúc hình thành cái thể xác này, đâu có phải làm một ngày mà ra đâu. Nó nhiều duyên kết thành nó mới có. Thì chúng ta phải nhiều ngày, nhiều giờ hành pháp thì nó mới phát triển. Người đi trước tại sao phải đi tìm cái pháp để làm gì? Cái pháp đó hữu ích, hư trượt lưu thanh, làm cho khỏi óc ta nhẹ nhàng. Người ta không tiền mà ta vẫn khỏe mạnh, chứ không phải đua đòi giành giật tiền bạc mà được cái gì. Họ thành tâm tu học, khai triển khối óc họ. Cái ánh sáng từ bi họ càng ngày càng sáng chói trong óc, họ mới độ chúng sanh được. Tại sao chúng ta là người có óc, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta tin Phật mà không dám làm một vị Phật, làm sao tin Phật? Vì muốn làm một vị Phật thì phải dấn thân, gỡ nạn cho chính mình, nó thanh nhẹ nó mới về cõi Phật được. Mà không có dấn thân thực hành pháp thì làm sao gỡ nạn cho mình được? Cái tâm mình u ám mà ôm nguyên lý của Phật. Phật là người đã tự gỡ nạn mới nói ra được nguyên lý đó. Mình cứ ôm cái đó nhai đi nhai lại, chính mình không với tới nó còn động thêm nữa. Mình thực hành từ ly từ tí nó đi tới chỗ đó, mình mới thấy rõ. Ngày nay nhiều người làm cha làm mẹ mới quý cha mẹ của mình. Tôi làm cha tôi biết cha tôi khổ. Tôi làm cha tôi mới thấy mẹ tôi khổ. Tôi biết thương cha mẹ. Nguyên lý nó vậy nè. Còn mình tu mà nói muốn thấy ông nó thành Phật, tôi thờ ông. Nhưng mà tôi không chịu hành. Thì nghìn năm tôi không gặp ông Phật. Tôi hành rồi tôi mới gặp ông Phật. Tôi quán thông được tôi rồi tôi mới thấy ông Phật chứ. Chứ tôi chưa biết tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không biết. Làm sao mà tôi muốn gặp ông Phật được? Tạo sự vận động trong nội tâm và khối óc lu mờ không sáng suốt, làm sao thấy được Đức Phật? Mình hành khai mở ra thì tâm thức mình nó sáng, thì chân lý nó hòa đồng là một, không có cái gì mà sai chạy hết. Những lời ông Phật nói là ông trước kia ông cũng làm con người, mà ông tu, ông khổ hạnh, ông mới thành Bồ Tát, ông mới giảng giải cho chúng sanh biết. Mà chúng sanh không chịu làm Bồ Tát, làm sao giảng giải cho người kế tiếp được? Người ta đi học trong trường, mình thấy ông bác sĩ hay, ông trị bệnh cái hết, ông nhờ học cái gì? Thì mình phải học như ông, mình mới nói chuyện ông bác sĩ được. Mình chưa gì chơi ông bác sĩ dở, thì chừng nào mình mới làm được bác sĩ? Phải hiểu cái nguyên lý thì dễ tu. Nhiều người không hiểu nguyên lý, có cái xác bệnh, có chút đồng tiền đi tới trị bệnh là chơi bác sĩ trước. Không biết người ta bác sĩ người ta học khổ lắm, đọc sách cũng thì giờ họ đọc nữa, học khổ lắm để đem cái kinh nghiệm cho mình. Mà mình không học thì mình chơi người ta trước. Mình tu đạo cũng vậy, mình hành pháp thành không đứng đắn, chê cái pháp, bỏ pháp tức là bỏ mình. Cái pháp là khai thác khứ trượt lưu thanh để cho khối óc càng ngày càng nhẹ nhàng, mà mình bỏ pháp rồi mình làm mình ô trượt nặng nhọc để hướng hạ, hướng về khối âm nhiều hơn, đâu có phát triển được. Cái đầu không sáng, cái tâm không minh, chỉ ăn cắp ly Phật nói thôi, chứ còn cái của mình phát triển không có. Thì nó cũng y như đời vậy, phải có học mới thành công, mà tu thì phải có hành mới đắc đạo. Mình càng tu càng nhẹ khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành nên mình mới đến cái chỗ đó. Mới thấm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng. Đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt, không có đạo nào xấu hết. Chân lý là đều hòa đồng.
Nguyên ý của trời đất là nơi khai triển tâm linh. Từ xác đến tâm đều là nhân tốt của trời đất đã hình thành. Thâu gọn lại, hướng về thanh không. Nghe qua sẽ cảm nhận sự tự do của trời đất đã an bài tốt đẹp trong luật nhân quả, hướng tâm về nguyên lý của trời đất sẽ có cơ hội tự cứu.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thánh không quang chiếu vui cười, chúng sanh hướng lạc, người người an vui. Thiết vô nguyên lý đạo mùi, thánh không bàn cãi, an vui chân hồn. Nhìn xem vạn lý sanh tồn, hồn tu hồn tiến, hồn ôn lại bài. Thành không cơ cấu thanh đài, ai ai cũng thích hương hoài khí thanh. Hồn vui thanh tịnh thực hành, về nơi thanh tịnh đời đời.
Trong